Bây giờ cụ thể hơn, tôi mời các anh chị cùng với tôi bắt đầu, ta bước vào phần mở đầu ngay chương thứ nhất, câu thứ nhất. Các anh chị đọc liên tục không biết có để ý không, nhưng mà ở đây á, thì để giúp cho các anh chị dễ hiểu, tôi đề nghị là các anh chị hãy cứ tưởng tượng cái phần này nó giống như là một vở kịch á. Và một vở kịch thì nó có nhiều đoạn, nhiều hồi ha? Hồi thứ nhất là cái gì, hồi thứ hai là cái gì. Và đặc biệt á, là nếu ta quan sát kỹ thì sẽ thấy, chẳng hạn như là hồi thứ nhất á, là chuyện xảy ra ở dưới đất, đến hồi thứ hai là chuyện xảy ra ở trên trời, xong đến hồi thứ ba lại chuyện xảy ở dưới đất, xong rồi hồi thứ tư thì lại xảy ra ở trên trời, chẳng hạn vậy, để cho mình dễ nắm. Thế bây giờ cái hồi thứ nhất hay là cảnh thứ nhất xảy ra ở dưới đất đó, là 5 câu đầu của chương 1. Mời cả lớp nhé. Satan thử thách ông Gióp và xưa ở đất Út
có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lãnh xa điều ác. Ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời 3 cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ. Rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ, biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Lần nào ông Gióp cũng làm như thế.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Trong phần đầu này là tác giả mô tả về nhân vật Gióp. Cái tên của ông ấy, khi tôi đi tìm sách chú giải đó, thì người ta có đề nghị cái nội dung tên của ông ấy nghĩa là thế này: Chúa của tôi ở đâu? Chúa của tôi ở đâu? Các anh chị có để ý là đối với người Việt Nam mình, tên là quan trọng lắm, phải không? Tên là quan trọng lắm, tên là người. Cho nên bố mẹ đặt tên cho con, hay là ông nội, bà ngoại đặt tên cho con, chứ còn người ở ngoài lơ vơ mà nói lăng nhăng là chết. Nhất là những gia đình mà nho giáo nữa, các cụ có chữ nghĩa nữa, thì đặt tên là lại càng cẩn thận hơn. Có những gia đình bình dân tôi thấy đặt tên vui lắm, mùi rượu thơm ngát. Dễ nhớ. Và có một ghi nhận rất rõ về ông Gióp ngay ở trong câu đầu. Ông là một mẫu người đạo đức và công chính. Và đặc biệt là cái từ này: kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa. Tôi nhấn mạnh cái từ này là bởi vì tôi vừa mới nói xong, sách Gióp ở trong cái thể loại văn chương khôn ngoan, mà cả lớp thì mới học sách Châm Ngôn tuần vừa rồi. Thế thì khi học sách Châm Ngôn, có phải là chúng ta thấy là nhấn mạnh đến sự kính sợ Chúa không? Đấy, kính sợ Chúa. Và có lẽ mình phải hiểu sự kính sợ Chúa ở đây không phải là một cái tâm tình sợ hãi mang tính nô lệ của một người tôi tớ, nhưng nó gần giống với điều mà Thánh Phaolô nói, đó là sự vâng phục đức tin, vâng phục đối với lời của Chúa. giống như tổ phụ Abraham. Mà bởi vì ông ấy kính sợ Chúa như vậy, cho nên cuộc sống của ông ấy đúng là một cuộc sống được chúc phúc. Có ai trong chúng ta ngày hôm nay sống ở thời này mà lại có đàn súc vật 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đò, 500 đôi bò, quá sức lẽ mình. Rồi lại 7 con trai, 3 con gái nữa. Nhưng mà nếu mà ông ấy sống thời này mà lại tới những 7 trai, 3 gái thì khéo bị phạt. Và có một điểm nữa, không biết các anh chị có để ý không, là ở cái câu thứ 5. Mỗi một khi con cái mà nó tiệt tùng như vậy đó, thì sách Gióp ghi nhận làm sao? Ông ấy gọi con cái đến mà thanh tẩy nhá, rồi sáng sớm lại còn dâng lễ toàn thiêu nhá. Đạo đức cỡ đó còn gì nữa. Nghĩa là một con người hết sức lý tưởng. Thế nhưng bây giờ chúng ta đọc tiếp cái hồi 2 vậy. Cái hồi 2 đó là nó từ câu 6 cho đến câu 12 để ta thấy vấn đề. Vậy một ngày kia,
các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa, Satan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ Đức Chúa phán với Satan: Ngươi từ đâu tới? Satan thưa với Đức Chúa: Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây. Đức Chúa phán với Satan: Ngươi có để ý đến sốt tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa: Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Đức Chúa phán với Satan: Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.
Vâng. Thế bây giờ trước hết ở câu 6 đó, mô tả là các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Các con cái Thiên Chúa đây là ai? Những người kính sợ Chúa hả? Không phải vậy đâu. Ở đây ta phải hiểu thế này này. Khi tác giả Thánh Kinh viết về Thiên Chúa, vốn là đấng vô hình không ai thấy được, thì các ngài phải diễn tả như thế nào? Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa khởi đi từ chính kinh nghiệm của con người. Thế cho nên tác giả Thánh Kinh mượn cái hình ảnh của một triều đình vua chúa ở phương Đông để diễn tả về sự uy nghi và quyền năng của Thiên Chúa trên trời cao. Nói đến các con cái của Chúa ở đây, các anh chị đừng quên rằng chỉ có Thánh Kinh của mình, nhưng mà có những chuyện thần thoại của phương Đông nó cũng khá gần giống như thế này. Và trong những chuyện thần thoại của phương Đông đó, thì người ta quan niệm đấng mà chúng ta gọi là Thiên Chúa đó là một vị thần cao cả nhất. Nhưng mà ngoài vị thần cao cả đó thì chung quanh Ngài có những vị thần ở cấp thấp hơn, nhỏ bé hơn. Như vậy là độc thần hay là đa thần?
Đa thần.
Đa thần. Còn Thánh Kinh thì chủ trương đa thần hay độc thần? Dứt khoát là độc thần giáo. Thành thử ra mình phải hiểu các con cái Thiên Chúa ở đây trong tầm nhìn của Thánh Kinh đó không phải là thần thánh nào cả, mà chỉ là những tôi tớ hầu cận trước nhan Thiên Chúa thôi. Thế rồi lại có Satan. Ta ít gặp từ Satan này trong những tác phẩm khác, nhưng mà ở đây ta gặp Satan. Satan có mặt ở đây. Và Satan đưa ra cái lập luận mà đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đó là hắn ấy cho rằng ông Gióp ông ấy sống đạo đức chỉ vì ông được lợi lộc. Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải là chính Ngài đã bao bọc chở che cho nó tư bề, bản thân nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Bây giờ Ngài cứ thử giơ tay đánh vào tài sản của nó xem, chắc chắn là nó quay ra nó nguyền rủa Ngài ngay. Đấy là lập luận của Satan. Nhưng câu hỏi mà mỗi chúng ta phải chân thành đặt ra đó là cái lập luận này có một phần nào đúng trong đời sống đức tin của mình không? Liệu có phải là vì mình tin Chúa là bởi vì mình nhắm được lợi lộc không? Và nếu mình tin Chúa để nhắm được lợi lộc á, thì một khi lợi lộc đó nó không đến thì liệu mình còn tin Chúa không? Cái câu hỏi mà Satan đặt ra là như thế. Và tôi e chừng biết đâu đây cũng là câu hỏi mà nhiều người ngoài Công giáo ngày hôm nay có thể đặt ra cho chúng ta. Đấy, cuộc sống của anh chị, gia đình anh chị đang yên ổn, bình an, thế thì tin vào Chúa, chứ còn bây giờ mà tai họa mà giáng xuống xem còn tin không? Thành thử đó mình đọc chuyện ông Gióp á, mà cứ đọc lướt qua cho nó biết chuyện giống như xem phim á, thì không có vấn đề gì. Nhưng mà đọc rồi mà dừng lại mà ngẫm nghĩ mà hỏi lại mình á, thì xem ra cũng hơi đau đấy. Cái lập luận của Satan một phần nào phản ánh thái độ của chính chúng ta. Rồi cuối cùng thì Chúa cho phép Satan được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, nhưng mà con người của nó thì ngươi không được đụng tới. Cái câu này hàm nghĩa là nếu trong cuộc đời của chúng ta mà gặp những thử thách đó, thì có thể những thử thách đó đến từ Thiên Chúa. Đến từ Thiên Chúa theo cái nghĩa là Chúa cho phép ấy, phải không? Nhưng mà có bao giờ Chúa cám dỗ mình không? Cho nên phân biệt hai từ nhé. Thiên Chúa không cám dỗ, nhưng mà Thiên Chúa có thể thử thách. Thử thách để giúp cho chúng ta thanh luyện lòng tin của mình, thanh luyện tình yêu của mình. Và cái sự thanh luyện đó, thưa các anh chị, không phải đợi đến lúc mà các anh chị và tôi vào luyện ngục ấy, thì mới là thanh luyện đâu. Mà là Thiên Chúa bắt đầu thanh luyện chúng ta ngay từ bây giờ. Nếu các anh chị và tôi chấp nhận để cho Thiên Chúa thanh luyện ngay từ bây giờ, thì hy vọng là sau này cái thời gian thanh luyện nó ngắn hơn. Còn nếu mà mình không chấp nhận để cho Chúa thanh luyện mình từ bây giờ đó, thì e rằng nó khí lâu. Tôi nói cái từ thanh luyện đó, Việt Nam mình gọi là luyện ngục mà, đúng không? Chữ luyện này là cái gì? Là thanh luyện đấy. Thành thử ra Thiên Chúa không cám dỗ, nhưng Thiên Chúa có thể thử thách chúng ta để giáo dục mình.